Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 29 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp xúc cử tri các phường xã trên địa bàn. Những bữa ăn miễn phí ấm lòng sĩ tử. Cần sớm triệt xóa một điểm nóng ma túy. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 28 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thịnh trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thứ 13, khóa 14, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên thứ 11, khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các cử tri đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo kết quả các kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân hai cấp trong thời gian qua, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh và thành phố. Báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân hai cấp. Tiếp đến, các cử tri đã nêu một số ý kiến kiến nghị tới đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp như đề nghị bố trí tái định cư cho một số hộ dân liên quan đến các dự án của Đại học Thái Nguyên, quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải khu vực đường Z115, đoạn từ ngã tư điểm hẹn đến Đại học Công nghệ Thông tin bởi thường xuyên ngập úng khi có mưa. Một số vị trí khu vực san lấp hạ ngầm lưới điện của Điện lực Thái Nguyên chưa đảm bảo an toàn. Khắc phục tình trạng ngập úng đoạn đường Quang Trung giao với đường Z115. Sớm hỗ trợ tiền xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa cho các tổ dân phố. Bố trí thời gian cắt điện mùa nắng nóng cho phù hợp để không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân. Những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo chính quyền phường Tân Thịnh giải trình làm rõ. Những kiến nghị còn lại được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp thu tổng hợp để gửi đến kỳ họp tới của Hội đồng nhân dân hai cấp. Ngày 28 tháng 6, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Huống Thượng. Tham gia đoàn đại biểu có đồng chí Lê Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố đã thông tin nhanh với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước, thông báo dự kiến về kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri xã Huống Thượng đã có nhiều ý kiến kiến nghị tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tài nguyên môi trường, trật tự mỹ quan đô thị, chế độ chính sách, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, quản lý đất đai. Cụ thể, cử tri phản ánh tình trạng nhà thầu thi công dự án khu dân cư xóm Bầu trong quá trình thi công đã đổ đất lấn sang diện tích đất chưa bồi thường của nhân dân. Hệ thống đèn cao áp từ trục đường cầu treo Huống Thượng đến trục chính chạy qua xã đã bị cháy, gây ảnh hưởng tới giao thông đi lại của nhân dân khi trời tối. Quốc lộ 37 đoạn qua xã đã xuống cấp nhiều năm nay nhưng chưa được cải tạo. Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị không thực hiện đúng cam kết thu gom rác thải để kéo dài tới 3-4 ngày, gây ảnh hưởng môi trường và mỹ quan đô thị. Tình trạng khói bụi của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên thường xuyên làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân tại một số khu vực trên địa bàn xã. Việc chuyển đổi đất thổ cư liền kề cho nhân dân, việc chi trả phụ cấp cho cán bộ, tổ chức đoàn thể của xóm. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và lãnh đạo xã Huống Thượng giải trình làm rõ. Với những ý kiến vượt thẩm quyền, đoàn tiếp thu tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Sáng ngày 28 tháng 7, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc với cử tri phường Chùa Hang. Tại hội nghị, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã thông tin nhanh về kết quả nội dung kỳ họp chuyên đề lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh và kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố, tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh và thành phố. Cử tri phường Chùa Hang đã có 9 ý kiến phản ánh kiến nghị, trong đó nhiều ý kiến phản ánh do ảnh hưởng của một số dự án đang xây dựng, đã lấp hoặc thu hẹp hệ thống thoát nước, nên một số khu dân cư trên địa bàn phường thường xuyên ngập úng mỗi khi có mưa to, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Cử tri đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân có ý kiến giải quyết dứt điểm tình trạng trên. cử tri đề nghị đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư bàn giao đất cho người dân. Có những hộ dân đã bàn giao mặt bằng hàng năm nay nhưng chưa có đất tái định cư. Đề nghị lắp hệ thống biển báo giao thông tại khu vực chợ tạm Núi Voi. Cử tri đề nghị ra soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thông tin để người dân biết, v.v. Sau khi cử tri có ý kiến, đại diện lãnh đạo UBND phường đã giải thích làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến khác đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tiếp thu tổng hợp đầy đủ để gửi lên kỳ họp tới. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng ngày 28 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc cử tri các tổ 1, 2, 3, 9 phường Thịnh Đán. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo trước cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri phường Thịnh Đán gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri phường Thịnh Đán đề nghị tỉnh và thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường Bắc Sơn kéo dài, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các khu dân cư trên địa bàn. Liên quan đến các vấn đề về chế độ chính sách, cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu đề xuất chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội ngũ nhân viên y tế thôn bản. Một số ý kiến khác đề nghị điều chỉnh quy định về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để thuận lợi nhất cho nhân dân. Đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường Tố Hữu đoạn qua phường Thịnh Đán vì hiện nay đoạn đường này đã xuống cấp. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp đầy đủ các ý kiến để gửi tới kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 sắp tới. Chiều ngày 28 tháng 6, tại tổ dân phố số 2 phường Quang Vinh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2023, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13. Tại buổi tiếp xúc, cử tri tổ dân phố 2 phường Quang Vinh đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, 5 cử tri đã phát biểu với các kiến nghị liên quan đến quy hoạch, triển khai xây dựng một số công trình dự án an toàn giao thông. Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt như dự án xây cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2, dự án khu đô thị Nam Sông Cầu, quy hoạch khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên treo từ năm 2012 đến nay chưa được triển khai. Người dân nằm trong vùng quy hoạch gặp nhiều khó khăn khi không được xây dựng sửa chữa nhà. Đường giao thông thuộc phạm vi khu quy hoạch xuống cấp trầm trọng, thường xuyên bị ngập úng khi mưa. Cử tri đề nghị lắp đèn tín hiệu giao thông trên đường Quang Vinh. Cử tri nêu ý kiến về việc mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông, đoạn đường Bến Tượng, Bến Oánh do nhiều hộ kinh doanh bày bán hàng lấn chiếm vỉa hè. Sau ý kiến phát biểu của cử tri, lãnh đạo phường Quang Vinh giải thích làm rõ một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các ý kiến khác đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp đầy đủ để gửi lên kỳ họp tới. Ngày 28 tháng 6, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 73 để nghe cho ý kiến vào các nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nửa đầu nhiệm kỳ, trong đó có dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, nghị quyết số 06 ngày 10 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt của cấp ủy thành phố, nên hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế của thành phố tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương năm 2021 tăng 10,8%, năm 2022 tăng 15%, 6 tháng năm 2023 tăng 7,2%, dự ước 6 tháng cuối năm 2023 tăng 12%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng tỷ trọng dịch vụ, thương mại, công nghiệp. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đều tăng trưởng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Nhiều dự án quan trọng được triển khai đã góp phần hoàn thiện hạ tầng khung đô thị thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Thành phố tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về công tác chuyển đổi số. thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào bố cục, nội dung dự thảo báo cáo, trong đó chú trọng phân tích về chỉ tiêu thành phần cũng như các chỉ tiêu cụ thể để toàn đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra. Phát biểu kết luận về nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban soạn thảo, cơ quan chuyên môn liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu hoàn thiện nội dung báo cáo, chuẩn bị cho hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 18 vào thời gian tới. Ngoài nội dung trên, hội nghị tập trung xem xét cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Đảng bộ thành phố, cho ý kiến trực tiếp vào gần 20 nội dung khác liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, trong ngày thi đầu tiên tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thi môn ngữ văn, số thí sinh đăng ký dự thi là 16.031 em, số dự thi là 15.987 em, vắng 44 thí sinh. Trong đó có thí sinh được miễn thi, đặc cách, bị ốm. Trong buổi thi đầu tiên có 2 thí sinh bị đình chỉ thi. Cụ thể, tại điểm thi trường trung học phổ thông Định Hóa có 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Tại điểm thi trường trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên có 1 thí sinh tự do sử dụng tài liệu trong phòng thi. Buổi chiều thi môn toán, toàn tỉnh có 15.922 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh vắng thi là 47. Có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Đại Từ và 1 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu trong phòng thi tại điểm thi trường văn hóa thuộc Cục Đào tạo Bộ Công an. Sáng ngày 29 tháng 6, thí sinh thực hiện bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. 2 bài thi tổ hợp này thuộc nhóm bài thi tự chọn. Bài thi khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần, vật lý, hóa học, sinh học. Bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông. Chiều ngày 29 tháng 6, thí sinh thi môn cuối cùng là ngoại ngữ. Thưa quý vị và các bạn, gần đây khu đất trồng rau của bà con nông dân phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, đoạn giữa đường Động Lực và trường Đại học Kinh tế Công nghệ đã trở thành một điểm nóng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, gây bức xúc hoang mang trong nhân dân địa phương. Cụ thể, các đối tượng thường thực hiện việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ngay bên đường Động Lực. Để che mắt nhà chức trách và tai mắt nhân dân, các đối tượng giả danh người qua đường, gặp nhau và trao đổi, mua bán chấp nhoáng, rồi lại đường ai nấy đi. Đây là đoạn đường mới mở, cắt ngang một khu đồng của xã Đồng Bẩm. Đường thoáng, rộng, vắng người qua lại, có thể quan sát được xung quanh từ rất xa, nên các đối tượng lợi dụng làm địa điểm thực hiện hành vi mua bán, sử dụng ma túy. Theo phản ánh của bà con địa phương, hầu hết các đối tượng từ nơi khác đến thường đi bằng xe ô tô, xe máy, thỉnh thoảng có người đi xe đạp. Việc giao dịch thì bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau khi nhận tiền, đối tượng bán ma túy có thể trả hàng trực tiếp đối với khách quen, còn khách vãng lai thì được giao hàng tại các vị trí khác nhau, như ở cạnh một gốc cây, dưới viên gạch bên lề đường hoặc dưới bụi cỏ gai. Dễ nhận diện các cuộc mua bán ma túy là vào hai thời điểm, buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ. Đương nhiên, bất cứ giờ nào trong ngày, các đối tượng cũng có thể hẹn hò để thực hiện hành vi mua bán. Trong trường hợp có động, các đối tượng dễ dàng bỏ của chạy lấy người. Nhà chức trách cũng rất khó tiếp cận đối tượng. Một đối tượng nghiện ma túy chia sẻ, những người mang ma túy đến bán lẻ tại đây là thành phần yếu thế. Họ cũng là đối tượng nghiện, đi bán lẻ ma túy để lấy chênh lệch số thuốc sử dụng hàng ngày. Họ có thể pha trộn hàng giả với một liều lượng phù hợp, song không bao giờ dám gian dối, giao hàng bị thiếu, vì họ có thể bị các đối tượng nghiện đánh hội đồng, cướp hàng để trả thù, hoặc bảo nhau đi mua hàng của đối tượng khác. Có ma túy, từng nhóm khoảng 3 đến 5 đối tượng lấm lét xuống khu ruộng rau kè đường để dùng bữa. Họ lặng lẽ như những thây ma sống, khiến bà con nông dân ở đây rất lo sợ. Chị Nguyễn Thị Bình, tên nhân vật đã được thay đổi kể. Tôi hái rau ở đầu ruộng, thì cuối ruộng đối tượng nghiện trích ma túy. Thời gian đầu tôi rất sợ, nhưng bây giờ quen dần nên kệ. Còn anh Trần Văn Tuấn, tên nhân vật đã được thay đổi, bức xúc nói. Đang thu hái mướp đắng, thấy đầu bờ ruộng có tiếng thì thầm. Tưởng thanh niên ở đâu đến làm chuyện trai gái. Sợ nát đám rau, tôi vác đòn gánh lại xem. thì thấy có 5 đối tượng cả nam và nữ đang trích ma túy cho nhau. Có mặt ở đó, bà Hoàng Thị Mơ, tên nhân vật đã được thay đổi, trong tay còn cầm nắm đỗ đũa vừa hái, góp chuyện. Chúng nó vào ruộng đỗ trích ma túy, thấy chúng tôi đang làm đồng thì nhăn nhở bảo, ruộng bát tốt cây, cho bọn này nhờ tí bóng mát để dùng bữa. Tôi chẳng nói gì vì sợ chúng nó thù. Giây lát dừng lời vẻ bực mình, bà Mơ tiếp tục câu chuyện. Chúng nó vứt bỏ kim tiêm còn dính máu tại chỗ, anh ra bụi chuối kia mà xem, xi lanh cắm vào thân chuối như lông nhím. Chưa hết, vào buổi tối, đường động lực thanh vắng, thỉnh thoảng có chiếc xe máy, ô tô bật đèn pha phóng khá nhanh, thi thoảng có chiếc xe giảm ga đi chậm lại, rồi leo lên vỉa hè dừng lại. Một bóng người từ dưới ruộng đi lên rất nhanh, họ nói chuyện gì đó không ai nghe thấy. Nhưng tôi thấy họ ngồi trụm đầu, dùng ánh sáng đèn xe máy để trích thẳng ma túy vào tĩnh mạch. Hằng ngày nhìn thấy cảnh tượng mua bán, tiêm trích ma túy, người dân địa phương rất bức xúc, mong cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiên quyết vào cuộc, sớm triệt xóa điểm nóng ma túy này. Thưa quý vị và các bạn, từ sáng sớm, toàn bộ nhân viên, bộ phận bếp nhà hàng Minh Vân ở phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên đã tất bật chuẩn bị những suất cơm tình nghĩa dành tặng các thí sinh, những sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2023 tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh. Đây là ngày thứ hai nhà hàng Minh Vân chuẩn bị bữa ăn miễn phí, trị giá mỗi suất 70.000 đồng cho 75 thí sinh tham gia thi. Đây là những thí sinh nhà ở xa điểm thi, vì vậy với mong muốn giúp các thí sinh có điều kiện ăn nghỉ tốt nhất để có sức khỏe tham gia thi. Ngay khi lãnh đạo phường Quang Vinh kêu gọi, nhà hàng Minh Vân đóng trên địa bàn đã sẵn sàng hỗ trợ miễn phí suất ăn cho các thí sinh. Nói về việc làm của mình, bà Trương Thị Kim Vân, chủ nhà hàng Minh Vân, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi phục vụ các bữa ăn như này để với một hy vọng là các bạn ở lại nhà xa chẳng hạn này, hoặc là các bạn ra ngoài ăn sợ không an toàn. Chính vì lẽ đó mà tôi muốn làm sao để lan tỏa cái yêu thương của mình đến các em học sinh và mong làm sao các em học sinh, các sĩ tử của chúng ta có những cái bài thi có thể tốt nhất, điểm cao nhất và để đạt được cái tương lai sau này các em chính là mầm non xây dựng cho đất nước của chúng ta hùng mạnh hơn và tương lai tươi đẹp hơn.
Còn bà Luyện Thanh Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhà hàng Minh Vân thì là một cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống ở trên địa bàn phường Quang Vinh. Thì cũng có rất nhiều năm, thì chủ cơ sở cũng có tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân mà có nhu cầu hỗ trợ, mình chung tay cùng với chính quyền địa phương. Và nhất là trong cái dịp mà có cái kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia, khi mà nhà lãnh đạo phường có đề xuất, nhà hàng nhiệt tình ủng hộ các suất cơm cho các cháu ở lại, không ở lại ăn trưa, không về được.
Được biết, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh có 270 thí sinh tham gia dự thi. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, ngay từ đầu năm, trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh đã xây dựng kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp, chia thành 3 giai đoạn. Ngoài ra, các thầy cô giáo còn dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu về các môn toán, tiếng Anh, lịch sử, đồng thời thực hiện nghiêm quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo về kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2023. Nhà trường đã triển khai học tập quy chế thi rất kỹ để cán bộ, giáo viên, nhân viên khi tham gia công tác tổ chức kỳ thi thực hiện. Với đặc thù nhà trường có nhiều học sinh đang cư trú tại một số huyện trên địa bàn tỉnh, nhiều em gia đình kinh tế khó khăn. Vì vậy, để giúp giảm bớt khó khăn cho gia đình và bản thân thí sinh trong việc di chuyển và nghỉ ngơi giữa các buổi thi, nhà trường đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường, nhà hàng Minh Vân cho thí sinh đăng ký ăn nghỉ miễn tại trường. Trong 2 ngày thi, đã có 75 thí sinh nhà xa đăng ký ở lại ăn cơm và nghỉ ngơi tại trường vào buổi trưa. Xúc động trước sự quan tâm của nhà trường, địa phương và nhà hàng dành cho các thí sinh Trần Vũ Dương, học sinh lớp 12A4, trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh, nói.
Cháu thấy cơm nhà Minh Vân này rất là ngon. Nhà Minh Vân đã giúp bọn cháu không phải về nhà, không phải ăn ở đây để không mất thời gian di chuyển, có thời gian nghỉ ngơi. Cháu thấy cơm đây rất đầy đủ. Nó ngon như cơm mẹ cháu nấu ở nhà.
Còn cô giáo Vương Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phó trưởng điểm thi trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh cho biết.
Đối với điểm thi trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh thì có 75 thí sinh mà nhà thì ở xa so với địa điểm thi. Thế vì vậy mà các cháu mà được ở lại trường và ăn bữa trưa tại trường ấy thì nó vừa đảm bảo về mặt thời gian, vừa đảm bảo về mặt tâm lý cho các em. Thế nếu mà ở xa mà đi lại nó vất vả thì thứ nhất là không an toàn giao thông, thì không yên tâm, mà các thầy cô thì cũng rất vất vả trong cái việc mà điểm danh quân số thời gian trước khi thi.
Những suất ăn ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm được chuẩn bị bằng cả tình yêu thương của những tấm lòng hảo tâm đã giúp các sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấm lòng trong những ngày thi. Đây sẽ là động lực, là món quà ý nghĩa, động viên tinh thần cho các thí sinh, giúp các em vượt vũ môn thành công. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa. Tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Lần đầu tiên xuất hiện tại Phổ Yên, khu đô thị đẳng cấp mang cảm hứng thành phố xanh năng động phong cách châu Âu với quy mô lên tới 16,47 ha, Tấn Đức Central Park sở hữu vị trí trung tâm nhất giữa trái tim thành phố Phổ Yên. Tấn Đức Central Park lần đầu tiên xác lập tiêu chuẩn sống đẳng cấp thực thụ với 36 tiện ích đồng bộ và hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt chính là công viên hồ điều hòa 2,5 ha, trường học liên cấp, tuyến phố mua sắm ánh sáng. Đây chính là những đặc quyền, những món quà tinh thần và sức khỏe giá trị khi tận hưởng cuộc sống chất lượng giữa một thiên đường đáng sống, ngày năng động, đêm lung linh sắc màu. Tấn Đức Central Park cũng chính là giao lộ của những dòng chảy thịnh vượng với tiềm năng đầu tư kinh doanh sinh lời khi nằm tại khu vực đón đầu quy hoạch và thu hút vốn đầu tư bậc nhất tỉnh Thái Nguyên. Tấn Đức Central Park phát triển bởi đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu tại Thái Nguyên, Tập đoàn Tấn Đức. Địa chỉ: Phường Đông Tiến, thành phố Phổ Yên. Hotline: 08 7677 2020, 08 7677 2020.
Nhằm tiếp tục cung cấp thêm lựa chọn tiện ích cho người sử dụng ứng dụng VSSID và thay thế cho phương thức nhắn tin đến đầu số 8079 để cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội, gọi tắt là tài khoản VSSID. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900-9068 để hỗ trợ người dân cấp lại mật khẩu tài khoản VSSID. Theo đó, để cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, người sử dụng có thể làm như sau. Bước 1. Sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VSSID, gọi điện đến tổng đài 1900-9068, nhấn phím số 8 để lựa chọn chức năng cấp lại mật khẩu VSSID và làm theo hướng dẫn. Bước 2. Trợ lý ảo đề nghị bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cần lấy lại mật khẩu. Sau khi bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, hệ thống sẽ kiểm tra số điện thoại bạn đang gọi và mã số bảo hiểm xã hội. Nếu trùng khớp với dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý, trợ lý ảo sẽ đọc mật khẩu mới cho bạn. Mật khẩu mới sẽ được nhắc lại một lần để bạn ghi nhớ. Nếu không trùng khớp, trợ lý ảo sẽ thông báo số điện thoại và mã số bảo hiểm không khớp hoặc chưa đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Bước 3. Kết thúc cuộc gọi. Lưu ý! Cước phí gọi đến tổng đài 1900-9068 là 1.000 đồng trên phút. Cước phí này được trả cho nhà cung cấp dịch vụ tổng đài. Như vậy hiện nay, người sử dụng VSSID có thể thực hiện cấp lại mật khẩu bằng hai cách. Cách 1. Sử dụng chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc chức năng quên mật khẩu trên trang https://dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Cách này yêu cầu trong tài khoản VSSID phải có thông tin địa chỉ email. Trường hợp khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử mà người dân chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể bổ sung địa chỉ email qua các kênh sau. Thực hiện việc lập tờ khai TK1TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của đơn vị tổ chức dịch vụ thu đang quản lý. Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo mẫu số 02 SDGZ đến nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất. Cách 2. Cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, nhánh số 8. Với việc triển khai thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hỗ trợ người sử dụng ứng dụng VSSID, cấp lại mật khẩu thể hiện mong muốn cung cấp ngày càng nhiều các tính năng tiện ích, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp vì sự hài lòng của các tổ chức cá nhân.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.